bao nhiêu người ở đây còn nhớ đến bốn điều hay là bốn cột trụ mà đã được nhắc nhở trong ngày kỷ niệm Hội Thánh thành lập 44 năm mà chúng ta cần phải xin Chúa ban cho để giúp cho Hội Thánh tiếp tục được tăng trưởng cho đến 40 năm tới.
Do you remember what we talked about during the 44th year anniversary about the four pillars in order to maintain the bond of unity or the growth of the church for the next 40 years?
Điều thứ nhất là mỗi con dân Chúa phải cố gắng tăng trưởng đức tin của mình hơn mỗi ngày.
First, each and every one of us must strive to grow in your faith each and every day.
Nghĩa là thêm sự hiểu biết về Chúa Giêsu và vâng lời làm theo những lời Ngài dạy dỗ.
That means to get to know Jesus more each and every day and in total obedience of what you learn from him each and every day.
Trong giờ tĩnh tâm buổi sáng hôm nay, khi quý vị sửa soạn để thờ phượng Chúa, quý vị có từng xét và có thấy mình giống như Chúa Giêsu hơn trong tuần qua không?
During your quiet time and prayer and preparation of yourself in order to come and worship him this morning, are you prepared?
Điều thứ hai là mỗi con dân của Chúa phải hy sinh thêm thì giờ và tài sức của mình, chịu sự huấn luyện để hầu việc Chúa.
Next, each and every one of us must put forth the effort to sacrifice your time and energy in order to discipline yourself to participate in his kingdom.
Chúng ta có đang sống trong thái độ tự mãn hay là thấy những nhu cầu của Hội Thánh mình cần phải dự phần để gánh vác thêm không?
Do you live in the attitude of complacency or do you see the need of the church?
Điều thứ ba là mỗi người phải bỏ thêm nỗ lực trong sự cầu nguyện cho việc truyền giáo.
Third, each and every one of us must put forth more effort into praying and seeking opportunity to share the gospel.
Cầu xin Chúa mở những cánh cửa để Thánh chia sẻ tin mừng của Chúa Giêsu và dẫn đưa nhiều người đến với Ngài và được cứu.
Pray and ask the Lord to open more opportunities, more doors to share and draw other people to come to Jesus' house and the opportunity for them to be saved.
Quý vị đang thấy gì? Mỗi ngày quý vị có thấy chỉ những cái quảng cáo sale trong ngày Labor Day hay là chúng ta thấy những cơ hội truyền giáo?
In your life, what do you see every day? Do you just see the sale during the Labor Day coming, or do you see the needs to share the gospel?
Và điều thứ tư sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm là chúng ta phải sống hòa thuận với nhau.
And this morning we will talk about more detail is the need for the harmony and peace.
Và tôi xin kính mời quý vị cùng đứng lên để chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong sách Côlôse đoạn 3 từ câu 12 tới câu 14 để chúng ta suy gẫm về cái chủ đề này, làm thế nào để chúng ta sống hòa thuận với nhau.
Please stand so we may read God's words together in Colossians chapter 3 verse 14 so we can learn together what God has to say about getting the harmony to maintain the unity in the church.
Chúng ta cùng nhau đọc. Anh chị em là những người được Đức Chúa Trời chọn, những người thánh và được yêu thương của Ngài. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, hiền lành và nhẫn nhục. Hãy ráng chịu đựng nhau và tha thứ nhau. Nếu ai có điều gì phiền trách người khác, thì như Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào, anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thể ấy. Trên tất cả những điều đó, xin anh chị em hãy mặc lấy tình thương, vì tình thương là sợi dây liên kết tuyệt vời.
Colossians chapter 3 verse 14. So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of each other. Put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience, bearing with one another and forgiving each other, whosoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so must you do also. In addition to all these things, put on love, which is the perfect bond of unity.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.
Let's pray.
Father, we come to you. We ask you to be with us and teach us how to live in peace with each other so that we can glorify you and serve you. And we pray all these things in Christ's name. Amen. Kính mời quý vị đồng ăn phần.
You may be seated now.
Quý vị phải biết rằng ý Chúa cho con dân của Ngài là chúng ta phải luôn sống hòa thuận với nhau.
You must know that God's will for your life is that you must live in harmony and maintain the unity.
Có gia đình nào mà cha mẹ không vui lòng khi thấy những đứa con của mình biết yêu thương, hòa thuận và đùm bọc lẫn với nhau không?
You as parents, is there anybody who is happy when you see that you know there's a brokenness, there's problems in your home and your children is rebelling?
Thì cũng vậy, chắc chắn rằng Chúa Giêsu sẽ vui lòng khi thấy con dân của Ngài ở trong hội thánh biết sống hòa thuận với nhau.
In the same way, in God's house, Jesus would be pleased when he see his children get along with each other.
Ý Chúa muốn hội thánh của Ngài luôn có sống hòa thuận với nhau vì những ích lợi sau đây.
And God's will for us to live in harmony with each other has these following benefits.
Thứ nhất là khi chúng ta sống hòa thuận với nhau, hội thánh làm chứng tốt cho danh vinh hiển của Chúa Giêsu.
First, when we live in harmony and maintain the unity within God's church, we set a transparent example for others.
Khi thế gian chứng kiến được tình yêu thương qua cách chúng ta sống hòa thuận, hiệp nhất với nhau, thì họ đến biết Chúa Giêsu thì được Ngài cứu.
When the world look inside the church and see that we live with get along with each other, we live in harmony and maintain the unity, it will automatically draw them in.
Vì vậy mà sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta trong Roma đoạn 14 câu 9 rằng: vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.
This is why Paul in Romans encourage us to maintain, to seek the peace and to bear with each other.
Còn trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14 thì chính Chúa Giê-xu nói rằng hội thánh là sự sáng của thế gian.
And in Matthew chapter 5 verse 14 says that we are the light of the world.
Bày tỏ qua những việc lành.
Through good works.
Để cho họ thấy mà tôn vinh Cha của chúng ta trên trời.
So let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.
Và một trong những việc lành quý vị có biết đó là hội thánh sống hòa thuận với nhau.
And you know one of those good works you can do is you live in harmony with each other within the body of Christ.
Trong tình yêu thương là sợi dây liên kết tuyệt vời.
Love is the thread that connects.
Một trong những cách làm chứng hiệu quả nhất cho Chúa Giêsu là qua cách chúng ta sống yêu thương hòa thuận với nhau.
One of the most effective evangelism you can do is to live in harmony and in unity with each other.
Trong gia đình của những người Cơ Đốc nhân.
In the family of God.
Và trong hội thánh của Chúa.
And in the church of God.
Có một lần kia một nhà truyền giáo chia sẻ một trong những phương cách tuyệt vời để truyền giáo cho một nhóm dân tộc.
There's a story from an evangelist who shared with us a way to evangelize in a village.
Ông nói cái cách là gửi một vài cặp vợ chồng Cơ Đốc đến và sống trong cái khu vực của họ.
One of the ways they did was they sent a few Christian families to go into that village and live among those people.
Để rồi những người dân địa phương đó sẽ thấy được các Cơ Đốc nhân sống yêu thương thế nào, chăm sóc nhau lẫn nhau như thế nào mà họ được cảm động và được hướng dẫn đến với Chúa Giêsu.
So those families, the Christian family that was sent to live among the locals in that village, live, they show each other a genuine love and care for one another, and that's how they drew in those villagers to come to know Christ.
Ngược lại, nếu hội thánh sống trong sự bất hòa hay gây gổ, cạnh tranh nhau.
But in contrary to that, if we as the church live in disputes and quarrels and division,
thì làm cản trở vô số người không bao giờ muốn đến nghe giảng đạo hết.
Then we would be the very same people that stop others and distract others from coming into the family of God.
Tôi nhớ ngoài câu chuyện của hai người tín đồ Nam Hàn, họ cãi cọ nhau trong một quán cà phê.
I heard a story in South Korea. There's two brothers, two Christians fighting in a coffee shop.
Gần như họ sắp sửa đánh lộn với nhau.
They looked like they were about to fist fight.
Ông chủ quán nhận biết hai người là tín đồ, ông chạy ra ông nài nỉ.
And the owner of the coffee shop saw that and he ran out and he begged them, please.
Ông nói thưa hai chú làm ơn ra ngoài quán tôi mà gây gỗ, chỗ này đâu phải là một nhà thờ đâu.
Sir, you two please take your fights outside of this coffee shop because this is not a church.
Nếu chúng ta tự gọi mình là những người được Đức Chúa Trời chọn, là những người thánh.
If we say we are God's chosen people and are holy.
Nhưng chúng ta thậm chí không thể nào yêu thương nhau, chịu đựng lẫn nhau được, tha thứ lỗi lầm cho nhau được. Vậy thì làm thế nào để chúng ta mời gọi mọi người đến với Chúa Giêsu được?
And if we cannot get along, we do not have the harmony and keep the unity and set such bad example, how is it that we are to attract people to come into this family?
Thế giới đang theo dõi chúng ta.
The world is watching us.
Chúng ta phải cố gắng sống hòa hợp.
We have to try and live in harmony with each other.
Để không một ai có cớ mà nhạo báng danh của Chúa chúng ta.
So no one will have a reason to talk bad about God's name.
Nhưng thay vì đó họ đến phó thác cuộc đời của mình cho Chúa.
But in the contrary, it will attract them to want to come and be part of His family.
Điều là thứ hai, đó là sự hiệp một là sức mạnh để hội thánh cùng hầu việc Chúa.
Number two, unity is the strength of the church to serve God.
Để làm những việc lớn và khó cho Ngài.
In order for us to do great and difficult things for Him.
Người Việt mà còn biết được bí quyết rằng một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại lên hòn núi cao. Tôi không biết chị sang dịch như thế nào.
In Vietnamese, we have a saying that, you know, one tree can't grow into a molehill, but three or more trees can grow into a great mountain.
Hay là thuận chồng tác nghiệp đâu cũng cả.
But husband and wife, in one unity, we can even empty the ocean.
Huống gì chúng ta là con cái khôn ngoan của Đức Chúa Trời lại không biết có sự ích lợi của lên hòn núi cao được là nhờ sự hòa hợp với nhau sao?
So as God's children with His infinite wisdom, do we not know that, you know, together we can be that great mountain and do great and mighty things for the Lord?
Nếu hội thánh không biết giải quyết những tranh chấp, những hàn gắn là những chia rẽ và đổ vỡ để giữ sự hiệp nhất thì làm sao hội thánh phát triển và tăng trưởng đúng mục đích được?
If we as a church do not know how to settle our disputes and reconcile those broken relationships, how is it that we can maintain the unity and also grow?
Cái lợi thứ ba là khi hội thánh sống hòa thuận thì mọi người đều sẽ kinh nghiệm được một đời sống vui mừng và sung mãn với nhau.
If we can maintain the harmony and keep the unity, then we together can live a fulfilling life with each other.
Nếu một người hỏi quý vị tin Chúa bắt đầu một đời sống sung mãn thì quý vị trả lời như thế nào?
If people come and ask you, how do you achieve this fulfilling life? How should you answer them?
Một trong khía cạnh của một đời sống sung mãn là được tự do khỏi những nỗi hận thù, cay đắng và cãi lẫy.
One of the aspects of a fulfilling life, a rich life, is to be free from hatred and quarrels of this world.
Và tôi nói đó là amen.
What I say is amen.
Những gánh nặng này không còn làm chủ đời sống của mình được nữa.
These burdens will not have dominion over your life.
Quý vị có biết là có người nhận xét đúng là vô số người sống không chọn 365 ngày mỗi năm không?
There is correct saying that people do not always live a full 365 days a year.
Nghĩa là họ đã phí phạm, đánh mất biết bao nhiêu thì giờ, ngày tháng chìm đắm trong những hận thù cay đắng thay vì enjoy life.
It means that they have lost their, they have wasted so much time and effort, drowned in hatred, that they have not truly enjoyed their life.
Quý vị và tôi ai cũng muốn sống khỏe, và chúng ta biết sống khỏe, sống lâu bằng cách làm thế nào để chúng ta được giảm cân, phải không ạ?
You know the secrets to have maintaining a healthy lifestyle, and one of those ways is to maintain a good weight, right?
Không ai trong chúng ta muốn mang thêm 10, 20 pound xung quanh cái lưng chúng ta hết.
None of us want to carry around the extra 10 or 20 pounds, right?
Còn những cái cân nặng của sự cay đắng thì sao? Hãy cố gắng bỏ nó đi để sống vui.
How about the spiritual life? What about the weight of hatred? Lose it.
Quý vị biết là sự cay đắng có thể là một trong những tội lỗi lớn nhất và có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các mối liên hệ không?
Do you know that bitterness can be one of the greatest sin and can cause other serious damages?
Và cướp mất những cái niềm vui của chúng ta trong mối thông công với nhau.
And it robs us of the fellowship and can cause us to be divided.
Chúng ta có đủ những sự nhức đầu buồn phiền ở thế giới bên ngoài rồi.
We already have enough headaches and sorrows from the outside world.
Nên chúng ta cần duy trì một không khí thoải mái bên trong nhà thờ.
So when we come here in God's church, we have to maintain a comfortable atmosphere.
Nơi chúng ta có thể đến mỗi tuần và tìm thấy sự vui mừng.
Here, we should be able to come and have a very comfortable and relaxing and loving environment.
Để thờ phượng Chúa.
So that we may freely worship Him.
Để học Kinh Thánh có hiệu quả.
To have effective Bible study.
Và xây dựng một mối tương giao gia đình thân mật với nhau.
And so that we can have an intimate relationship with each other.
Nhà thờ phải là một trong những nơi hạnh phúc nhất.
Church should be one of the happiest places.
Và quý vị và tôi đến mỗi tuần để có sự nghỉ ngơi cho linh hồn của mình. Amen.
So that you can come here every week to get rest for your souls. Amen.
Đừng quên là kẻ thù ác quỷ Satan cũng biết điều này và nó sẽ tìm mọi cách để phá hoại sự hiệp một trong hội thánh.
So Satan also know the secret and he will seek every opportunity to interfere.
Và hạnh phúc trong gia đình của các người Cơ Đốc nhân.
And that includes our love for each other.
Tôi hỏi quý vị, chứ ai đã xúi Cain giết em mình là Abel vì ghen tức?
Let me ask you, who enticed Cain to kill Abel because of jealousy?
Satan.
Satan.
Ai xúi các anh em của Joseph toàn giết và bán ông cho những người buôn thuế?
Who enticed Joseph's brother who wanted to kill him and also sold him to slavery?
Satan.
Satan.
Satan sẽ làm mọi thứ để gây cái sự hiểu lầm, thông tin sai lệch, gây cãi vã, tranh giành theo tư dục của tánh ích kỷ.
Satan will always mix and confuse and cause things that are important and prioritize, you know, mix it all up so that he can cause confusion.
Vậy còn thì giờ nữa là chúng ta học về Chúa.
So you don't have any time left to serve the Lord.
Chắc quý vị cũng nghe câu chuyện của bốn con trâu sống trong một khu rừng kia.
You may have heard of a story of four water buffaloes living in this forest.
Cũng có đàn cọp luôn rình để ăn thịt trâu.
And there's also a pride of lions waiting for them.
Nhưng mà mỗi lần con cọp nó tấn công con trâu thì bốn con trâu nó đều chuồn đuôi lại với nhau.
But while these four water buffaloes live together and the lions are waiting to pounce and have them for dinner, the water buffaloes will form a circle with their behind inside and their heads with their horns outside.
Yeah, hướng những cái sừng nhọn của mình ra từ phía.
And so that every angle, their great horns are facing out to counterattack.
Vì thế nên con cọp nó không nào tấn công và cắn con trâu được.
And so the lions were never successful.
Cho đến một ngày.
Until one day.
Bốn con trâu này có chuyện xích mích xung đột với nhau.
These water buffaloes had problems and they all went their separate ways.
Và mỗi con quyết định bỏ đi riêng một chỗ.
And they lived independently.
Thế là đàn cọp dần dần làm thịt từng con trâu một.
Therefore, the pride of lions taken down one by one.
Bởi vì lúc đó con trâu nào không còn được sự bảo vệ đằng sau đuôi của mình nữa.
Because the water buffalo have no more protection from their behind.
Cái câu chuyện nó dạy chúng ta rằng đoàn kết hòa thuận thì sống, chia rẽ thì chết.
The moral of the story is united we stand, divided we fall.
Chính Chúa Giêsu cũng dạy trong sách Mác đoạn 3 rằng nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được. Là nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Nghĩa là tồn tại.
God's words also taught us in Mark chapter 3 verse 24 and 25, a kingdom divided by civil war will collapse. Similarly, a family splintered by feuding will fall apart.
Satan sẽ tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc trong gia đình của những người Cơ Đốc nhân.
Satan would try every opportunity to break down your family.
Và cái sự sức mẹ gây gỗ đó có thể ảnh hưởng xen vào hạnh phúc gia đình của thánh nữa.
And that broken relationship that starts within your own family will also eventually spread to the church of God.
Chúng ta phải luôn canh chừng những cái thủ đoạn của Satan mà luôn giữ hòa sự hòa thuận trong nhà của Chúa.
So you have to be vigilant and be watchful and look for the clues so that you can be mindful to keep the harmony and the unity.
Chúng ta cần phải lấy hết sức mình làm những điều sau đây để giữ sự hiệp nhất trong nhà của Chúa.
We must make all effort to do the following in order to keep the unity in the church.
Mỗi người chúng ta phải xây dựng một mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu.
First, you yourselves must have the close and constant relationship with Jesus.
Để có thể nhẫn nhục.
So that you can be patient.
Ráng chịu đựng nhau.
To bear one another.
Mà sống hòa thuận với nhau.
To live in harmony and unity with each other.
Nếu cái mối liên hệ của chúng ta không cần cù với Chúa Giêsu.
If you and your life is not close to Jesus,
thường chính mình dễ trở nên một cái nguồn gây ra những lục đục xích mích giữa vòng con cái của Chúa.
Then you yourself will be the one that could be the stumbling block for others to come.
Nhưng nếu chúng ta có Chúa Giêsu là đấng đã từng chịu đựng đau khổ trọn vẹn trên cây thập tự giá.
And you yourself realize that, and you have a close relationship with Jesus Christ because you realize that Jesus Christ once bore all the sufferings for you already.
Để hoàn thành ý muốn của Chúa Cha thì bạn và tôi cũng có thể ráng chịu đựng nhau được.
And once you've understood how great Jesus has suffered to perfect and complete the will of the Father, then it would be easy for you to bear one another.
Chúng ta đã nhận được sự ân sủng từ Chúa Giêsu và chúng ta nay có quyền năng của tình yêu vô điều kiện để chúng ta có thể sống như Ngài sống.
We receive that grace and mercy from the Lord, and we realize that then He would help us to easily share that mercy and grace towards others.
Điều thứ hai, chúng ta phải luôn nhờ cậy Chúa Thánh Linh giúp đỡ qua sự cầu nguyện.
Secondly, then we must pray and always ask the Holy Spirit to help us.
Chúa Đức Thánh Linh đang ở trong lòng mỗi người chúng ta và Ngài có thể trồng những đức hạnh trong đời sống chúng ta.
The Holy Spirit is living inside our heart and He is ready and willing to help us grow the fruit of the Spirit.
Để mình có thể sống được hòa thuận trong nhà của Chúa.
So that we will live in harmony in the family of God.
Những câu này chúng ta đọc có thì sứ đồ Phaolô nói những đức hạnh của Thánh Linh chồng là lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, hiền lành và nhẫn nhục để có thể chịu đựng nhau và tha thứ nhau.
Paul had reminded us that we read earlier. These fruits are a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience in order to bear with one another and forgive each other.
Mỗi sáng thức dậy, chúng ta phải trao cuộc đời của mình cho Đức Thánh Linh làm chủ và hướng dẫn.
When you wake up in the morning, first thing you do, you should yield your will and let the Holy Spirit lord over your will.
Cầu xin Đức Thánh Linh sẽ giúp cai trị cái lưỡi và lời nói của mình.
Ask the Holy Spirit to control and have control over your tongue.
Quý vị biết là thường những vấn đề nhiều chuyện đó là lý do gây xích mích cho mối liên hệ và làm rạn nứt sự hiệp một trong hội thánh Chúa không?
You know that many things start out with, you know, the things that start is our tongue that we, you know, so much into the gospel, and that's how it all starts.
Những lời nói vô ý tứ trong lời của mình và gây sự hiểu lầm và làm tổn thương người khác.
And the things we say, once it comes out, you cannot take it back, and that tends to be the problem on how it starts.
Chính sứ đồ Gia-cơ nói rằng vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Nếu ai không vấp phạm gì trong lời nói của mình, ấy là một người trọn vẹn, có khả năng kiềm chế cả thân thể mình.
James reminded us in James 2 said that indeed we all make many mistakes. So for if we could control our tongue, we would be perfect and could also control ourselves in every other way.
Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta tập mau nghe và chậm nói.
The Holy Spirit will help us to be quick to listen and slow to speak.
Để tránh sự gây gổ và xung đột.
In order to avoid the disputes and quarrels.
Chúng ta thường thích vội vàng nói.
We often are quick to speak.
Mà chưa biết bằng cớ rõ ràng là gì.
But we don't even know the full story yet. We jumped in already.
Để rồi dẫn đến sự hiểu lầm.
And then that's how a lot of misunderstanding starts.
Châm ngôn đoạn 17 có 7 nói rằng người cẩn trọng trong lời nói là người có trí thức. Người điềm tĩnh là người sáng suốt.
In Proverbs 17:27 says, The truly wise person restrains his words, and the one who says calm, who stays calm, is discerning.
Kiềm chế lời nói của chúng ta có nghĩa là cân nhắc kỹ càng coi xem lời đó có gây tác dụng gì không.
To be careful what we say means that before we speak, we need to examine and see if it is necessary or not.
Lời chúng ta nói có thật không?
What we say, is it genuine?
Điều này có xúc phạm đến ai không?
If what we're about to say will cause pain?
Và đây có phải là cách tốt nhất để chúng ta nói không?
And is what I'm about to say, is this the best way it should come out?
Người Việt chúng ta có lời khuyên như thế này: trước khi muốn nói gì thì chắc lưỡi 7 lần.
We Vietnamese have a wise advice saying that before we say anything, we should pat our tongues 7 times.
Nghĩa là suy nghĩ cho kỹ.
It means think about it carefully.
Vì lời nói ra rồi không thể về lấy lại được đâu.
Because once you say it out, you cannot take it back.
Và nó có sức ảnh hưởng lan ra kinh khủng.
And the strength and the effects of it can be devastating.
Mà sứ đồ Gia Cơ ví như thế này: một đám rừng lớn biết bao lại có thể bị thiêu rụi bằng một mồi lửa nhỏ. Cái lưỡi là một ngọn lửa, một thế giới tội lỗi. Cái lưỡi được đặt giữa các chi thể chúng ta, nó làm hoang ố cả thân thể, đốt cháy cả cuộc đời, và nó bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
James reminded us in chapter 3 verse 5b to verse 6, a tiny spark can set a great forest on fire, and among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on the fire by hell itself.
Trước khi gửi thách để trách người khác, hãy để ra 7 phút cầu nguyện.
Before you decide to send that text out, take 7 minutes to pray first.
Và tôi tin rằng sau khi 7 phút cầu nguyện sẽ không còn nhiều điều mình không muốn cần text nữa.
And I promise you, after the 7 minutes of prayer, the things that you wanna say to the other person is no longer necessary.
Nói ít lại.
You say less.
Nếu điều mình nói không cần thiết hay chẳng say về ai thì đừng nói.
You know, think about it. If you what you're about to say, if it's not to build someone up, don't say it.
Vì vậy người Việt chúng ta mới có câu là lời nói chẳng mất tiền mua, lượt lời mà nói cho vừa lòng nhau.
You know, as we Vietnamese have a good saying that, you know, words don't cost any money, so choose your words to please one another.
Điều thứ ba là vì nhân vô thập toàn, cho nên chúng ta cần phải biết tha thứ cho nhau.
We have to know that none of us is perfect, so we need to always forgive one another.
Chúng ta phải tha thứ cho nhau vì chính mình được Chúa tha thứ mỗi ngày.
We need to forgive others because us ourselves have been forgiven by God each and every day.
Ephesians 4 câu 32 chép rằng hãy đối xử với nhau cách nhân từ, thương xót nhau và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Đấng Christ vậy.
In Ephesians chapter 4 verse 32, instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you.
Quý vị còn nhớ bài cầu nguyện chung Chúa Giêsu dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12 không? Xin tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho những người có lỗi với chúng con.
Do you remember the model prayer that Jesus taught his followers? That when you ask, when you cite that, Lord, please forgive me, just as I forgive those who sin against me.
Chúng ta không thể nào đọc bài cầu nguyện xin tha lỗi cho chúng con mà bỏ phần sau được, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
I'm sorry, stand corrected. It was we are to forgive one another just as God has forgiven us through Christ Jesus has forgiven you.
Trong Ma-thi-ơ đoạn 18, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tha thứ đến 70 lần 7.
And just like God had set the example that we are to forgive others, just like God said, we to forgive 70 times 7.
Nghĩa là luôn luôn tha thứ.
Meaning always forgiving.
Chúng ta phải làm sao tự biết mình, làm sao mình biết mình tự biết rằng mình đã bỏ qua và tha thứ người bên kia không?
So how do you know when is it that you genuinely, truly have forgiven the other person who hurt you?
Dễ lắm.
Very easy.
Khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho họ.
when you start to pray for them.
Và xin Chúa ban cho điều tốt nhất cho người đó.
And when you start to ask the Lord to bless them with the greatest for that.
Và điều Chúa làm có thể là có sự kỷ luật của Chúa để họ nhận biết được sự thiếu sót của mình và làm hòa lại với nhau.
And ask the Lord to, in His love, to discipline them so that they will come to a realization that they too have mistakes and faults.
Nhưng mà tôi và quý vị cũng phải hiểu một điều, đó là sự tha thứ và sự hòa giải nó khác nhau.
And that they come to desire to be reconciled, but you must recognize that in order to come to a real reconciliation, it depends on other conditions.
Hàn gắn lại cái mối liên hệ như xưa nó sẽ thuộc vào nhiều điều kiện khác.
It all depends on different conditions and depends on what the two people are willing to do.
Chỉ có khi nào cả hai người bằng lòng làm hòa với nhau thì mối liên hệ như xưa mới có lại được.
Only when two people are willing to humble themselves and realize that they do have their shortcomings and they desire to be reconciled will that reconciliation happen.
Nhưng mà mỗi người chúng ta phải làm phần của mình trước và sẵn sàng tha thứ cho người phạm nghịch của mình.
But first, you must be willing to recognize your own fault and be willing to forgive in order for the reconciliation process to start.
Và khi chúng ta muốn giải hòa, chúng ta luôn nhớ rằng cái mục đích của sự giải hòa là không phải lên án cái người kia, nhưng hàn gắn lại mối liên hệ như xưa.
But you have to remember that reconciliation is not so that you can condemn the other person, but the reconciliation is that you want to restore that broken relationship.
Cho nên chúng ta phải mặc lấy sự khiêm nhường, phải lấy lòng dịu dàng mà hòa giải với nhau.
So you must put on humility and compassion and in order to have that reconciliation.
Các câu chuyện của một người vợ để chia sẻ với mục sư rằng cái tình trạng lục đục, ông chồng không muốn nói chuyện với mình nữa.
There's a story of a wife who came to a pastor and talked with him about her and her husband that have marital problems where he no longer wants to talk to her.
So, như mọi thường, mục sư khuyên hai người nên ngồi lại với nhau để cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ đem đến sự hòa hợp.
And so naturally, the pastor urged the wife to say, "Hey, how about you two come together to pray and ask the Lord to help you?"
Bà trả lời là chúng tôi đã làm điều này rồi, mục sư, nhưng mà ông thấy nhiều mệt.
Pastor, we did all these things, but it's not working.
Thì vị mục sư hỏi, quý vị cầu nguyện như thế nào?
And so the pastor asked, "So tell me, how did you guys pray?"
Bà vợ nói rằng khi cầu nguyện tôi luôn là người trước.
When we pray, I'm always the first to pray.
Vì tánh ông rất nhút nhát.
Because he tends to be shy.
Tôi thường cảm tạ Chúa trước.
I tend to thank God first.
Sau đó tôi kể ra những lỗi lầm của chồng tôi.
Then I start to list out all his faults and mistakes.
Để cho ông cũng nhận biết ăn năn và tìm cách sửa đổi.
So that he'll know that he is always wrong and that so that he can change.
Thì mục sư nói, hèn chi ông chồng không muốn làm nữa.
No wonder he didn't want to pray with you anymore.
Vì giờ cầu nguyện đã trở nên cơ hội để người vợ lên án người chồng mình.
Because during prayer time is when you take the opportunity to condemn him.
Điều thứ ba, đừng bao giờ trả thù.
The third thing is don't ever take the revenge.
Bản ngã tự nhiên của con người là chúng ta muốn trả đũa, phải không quý vị?
Our natural inclination is that we are eye for an eye, right?
Bây giờ chúng ta có người mới rồi.
But now we are a new person.
Dựng nên trong Đấng Christ.
We are a new creature in Christ.
Chúng ta đừng trả thù.
Don't revenge.
Nhưng hãy để sự trả thù đó cho Chúa.
But leave that vengeance to the Lord.
Như có chép trong Roma đoạn 12 câu 19 rằng anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời chép rằng sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả, Chúa phán lại.
But in Romans chapter 12 verse 19 says, dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord.
Tại sao vậy?
Why?
Đức Chúa Trời biết mọi tâm lòng.
Because the Lord knows every heart.
Và Đức Chúa Trời đến phán xét công bình và hoàn hảo.
He is a just and perfect judge.
Hãy để Ngài làm.
Let him do the judging.
Điều cuối cùng.
The last thing.
Mỗi người chúng ta phải như phần giúp đem lại sự hòa bình cho mọi người.
Each one of us must be an active participant.
Matthew đoạn 5 câu 9 nói phước cho những người đem lại hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.
We must be the active participant in the peacemaking process because God says we are to work for peace.
Đừng sống theo thái độ DC, có nghĩa là I don't care.
So that way that we will be called the children of God when we're the peacemaker instead of living in the I don't care attitude.
Mái nhà mình bị dột, tường mình bị lủng, con cái mình lầm lỗi, xe bị hư, chúng ta có care không?
Let me ask you. If you have a leak in the roof, a hole in the wall, your children are rebelling and your car is broken down, will you still go around in an I don't care attitude?
Chúng ta phải làm cho mọi người chết hết hòa thuận với Chúa.
First, you must seek opportunity for those to come and make peace with the Lord.
Chúng ta không thể nào kinh nghiệm được sự bình an đứng đắn cho đến khi chúng ta mình có sự bình an trước hết với Đấng Tạo đã tạo dựng nên chúng ta.
But first of all, we ourselves must have peace with the Lord first. Then we can help others to reconcile with God.
Khi Chúa Giêsu là Hoàng tử bình an đến thế gian, trước hết Ngài đã thanh toán tội lỗi của mọi kẻ tin, và chính điều này khiến chúng ta đã gây chiến và có sự xung đột với Đức Chúa Trời Thánh Khiết.
When Jesus Christ, the Prince of Peace, came into the world, He first paid off the sin for those who believe in Him.
Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự giá để trả giá mọi tội lỗi của chúng ta và hòa giải chúng ta trở lại với Chúa Trời.
He paid off the price of sin and the debt of sin so that He took care of that sin problem so that we may be reconciled back to the Father.
Cho nên điều thứ nhất chúng ta phải làm hòa giữa người với Chúa.
Because He died on the cross to reconcile us back to the Lord and bring peace between God and us.
Bây giờ chúng ta phải làm hòa mọi người hòa thuận với nhau.
Now it's our turn to bring that peace to everyone else.
Chúa Giêsu đã xây dựng hội thánh của Ngài và kêu gọi chúng ta trở thành đại sứ cho hòa bình và hiệp nhất.
The Lord Jesus has built His church and He has called us to be ambassadors for the peace and unity.
Chúng ta có thể hoàn thành vai trò này bởi vì Chúa của hòa bình đang sống ở trong chúng ta.
We can achieve this because the Prince of Peace is living inside our heart.
Chúng ta phải sống làm gương của sự hòa thuận với mọi người.
Our lives should set an example of harmony with everyone around us.
Để họ bắt chước làm theo, hầu cho hội thánh của Chúa được vậy.
So that they can imitate us, so that the Church of God can always be healthy.
Tôi đọc câu chuyện về Tổng thống Bush khi ông còn là thống đốc ở tiểu bang Texas.
I read a story of President Bush, who was the governor of Texas back then.
Ông gặp nhiều sự xung đột bất đồng của nhiều người trong cơ quan luật pháp đối nghịch với nhóm của mình.
He encountered many conflicts and disagreements from the legislature side, who constantly opposed him.
Có lần kia đi họp để tiến hành một cái chương trình quan trọng.
And one time during a meeting, they were supposed to achieve something really important.
Nhưng mà phía bên kia thì chỉ phản đối, cuối cùng không có một sự đồng ý nào hết.
But his side was the opposite and opposing him so much that nothing was achieved that day.
Và hầu như là muốn gây gổ với ông.
And they almost into a physical argument.
Khi sắp sửa ra về,
while they left that meeting,
thì thống đốc Bush thình lình ôm lấy người lãnh đạo phía bên kia và bày tỏ có một cái hôn thân ái.
But Governor Bush back then took a hold of the leader of the legislature and hugged him and then kissed him on the cheek.
Làm cho người đó cứng đơ lại và đỏ mặt và nói, tại sao bạn lại làm điều này?
And it took him off guard and the other person was like frozen and shocked and face it was red and shy. Said, wait, what did you just do?
Thống đốc Bush bật cười và nói, nếu tôi không có sự đồng ý của bạn, tối thiểu tôi cũng được sự thân ái qua cái hôn bạc chứ.
If I couldn't get anything achieved, if I couldn't get your support on this bill, at least I could get is an intimate, relationship with you with a hug and a kiss.
Thế là người phía bên kia cũng bật lên cười.
And so the other person also laughed.
Và từ lúc đó bắt đầu một tình bạn thân giữa hai người khác đặt nhau.
And from that day forward, even though they still are on opposite sides, but they became good friends.
Cho dù vẫn không cùng ý với nhau.
Even though they do not have the same goal.
Chúng ta phải nhớ rằng có khi có sự xung đột là cái cơ hội tốt để chúng ta bày tỏ ân sủng của Chúa.
Sometimes conflicts arise so that you may express your grace towards others.
Và tình yêu thương vô điều kiện của Ngài.
And God's unconditional love of God.
Cho một người khác thấy như mình đã nhận được từ Chúa vậy.
expressed by you and you sharing it towards others.
Thưa quý vị, Chúa ban chúng ta sự sống mỗi ngày.
Friends, the Lord is the one who gives us life every day.
Chúa muốn chúng ta sống đời sống sung mãn, sống trong sự vui mừng.
God wants us to live a fulfilling life.
Qua những mối liên hệ bạn bè, gia đình, người thân, vợ chồng, con cái với nhau và ngay cả ở trong hội thánh của Ngài.
That life that's fulfilling is through friends, family, loved ones and even in the house of the Lord.
Mà muốn như vậy, mỗi người chúng ta phải hết sức quý vị ạ, giữ sự hòa thuận và mối liên kết chặt chẽ với nhau.
And it can only happen when you yourself try and strive to keep the harmony and the peace and the unity with each other.
Phải mặc lấy lòng thương xót.
You have to put on compassion.
Nhân từ.
Humility.
Khiêm nhường.
Compassion.
Hiền lành.
Kindness.
Và nhẫn nhục.
And patience.
Hãy ráng chịu được nhau.
Bear with each other.
Và tha thứ nhau luôn.
Always forgive each other.
Thì chúng ta nhận được mọi điều này từ Chúa ban cho chính mình.
Because we didn't have all this, we first received it from the loving God.
Ôi xin Chúa nhân từ cứu giúp chúng con hết thảy.
May the Lord God, who is so full of compassion, help us and enable us to do these things.
Amen. Chúng ta đến với Chúa.
Amen. Let's come to Him in prayer.